có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào tới cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không?
Chào Nhã Quyên, kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ti. Nhã Quyên và Bảo Quyên khỏe thưa cô Bích Ti, không biết là cô Bích Ti như thế nào cũng như là có gì mới ngày hôm nay cô Bích Ti muốn chia sẻ không ạ?
Cô Bích Ti cũng có những cái mới mà hôm nay thì thời tiết bên này thì cũng rất là từ sáng giờ không thấy mặt trời ra, nhưng mà nó cũng thời tiết cũng ấm áp lắm. Hôm nay thì bên này cũng có nhiều chùa, cô cũng mới đi dự một cái lễ Phật đản tại chùa Điều Ngự bên này, rất là đông. Cái chùa Điều Ngự bên này đã mỗi năm mỗi phát triển và lớn lắm. Cô nhớ là cách đây mười mấy năm đó, chùa mới thành lập ra thì rất là nhỏ thôi, nhưng mà từ từ đồng bào Phật tử đóng góp công của vào đó, thành ra mua được miếng đất bên cạnh nữa, thành ra rất là rộng rãi mà xây rất là nguy nga, lớn lắm. Và đã đón tiếp Đức Đại Đạt Lạt Ma cách đây chừng hình như là 2 năm á, 2 năm ngài có về bên này, tại được đón tiếp ngài rất là trọng thể, cũng trên 10.000 Phật tử đến đón ngài tại tại đây. Hôm nay thì cô cũng có dịp, có cái duyên cô ghé lại, cô đi lễ chùa. Thì cô mới đi ra xong thì lễ làm chương trình cùng với quý thính giả thân thương. Thì bữa nay cô có cái sự chia sẻ như thế này, lại các chắc là Bảo Quyên và Nhã Quyên và quý thính giả cũng đồng ý với chúng ta là cái người Nhật đó họ sống lâu trên thế giới, bởi vì đây là cái thống kê đó. Dạ, tại Nhật đó họ ăn uống kỹ lắm, thành ra là đàn bà con gái ở bên đó nước da họ rất là đẹp, hơn nữa là họ trẻ hơn là cái tuổi đó. Chúng ta phụ nữ Việt Nam chúng ta thường thường nó được mọi người cũng khen ngợi là chúng ta trẻ hơn cái tuổi, nhưng mà so với người Nhật đó, các quý vị ra đường mà hỏi những cái người nào mà Á Đông mà trông có vẻ người Nhật ấy thì mà trẻ chung ấy, thì các quý vị biết là mấy cô gái Nhật, phụ nữ Nhật nước da rất là đẹp. Và hơn nữa là họ trẻ hơn cái tuổi nữa, còn hơn cả Việt Nam mình nữa. Bởi vì cái chế độ ăn uống của họ nó rất là tốt, mà hơn nữa là họ kỹ lắm. Họ kỹ về vấn đề ăn uống lắm. Chẳng hạn như cái thực phẩm hàng ngày đó thì các quý vị, để Bích Ti nói đây, để các quý vị nhất là phụ nữ chúng ta nên theo bắt chước. Họ thì càng bắt chước của họ được như nào thì càng tốt. Thứ nhất là tốt cho sức khỏe, thứ hai là cho cái sắc đẹp của mình nữa. Thì chẳng hạn như họ ăn cá nhiều lắm, rồi họ ăn các loại rong biển nữa, rồi họ ăn rau nhiều, họ ăn đậu nành, ăn cơm, cơm Nhật đó, họ loại cơm của Nhật các quý vị biết rồi đó, nó rất là dẻo và giống như là nếp vậy đó, thành ra nó dễ tiêu hóa lắm. Họ cũng ăn trái cây và họ uống, đặc biệt là họ uống cái nước trà mà trà xanh đó, tức là green tea đó, các quý vị phải mua đúng là các loại green tea đúng của Nhật đó. Thì uống thì nó tốt hơn, chứ đừng có mua mấy cái green tea mà cái của mấy ông China đó, Chinese nó làm rất là dở mà nó pha lung tung trong đó thì uống không có tốt đâu. Thành ra mình phải tìm những cái trà xanh của Nhật đó. Đó thì những họ không có thích ăn ngoài đường đâu, tức là họ không thích ăn tiệm nhiều, nhưng mà họ nấu ăn ở nhà đó. Và cái họ nấu chẳng hạn như cái bữa ăn truyền thống của họ thì gồm có cá mà họ nướng lên, rồi họ ăn một bát cơm, rồi họ ăn rau củ cải hầm, hoặc là cái súp miso đó là cái súp nổi tiếng của Nhật đó. Thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó rất là healthy. Rồi họ ăn cái trái cây trắng miệng và uống trà nữa. Cái thống kê người ta nói là cái người Nhật họ tiêu thụ gần 10% những cái loài cá ở trên thế giới nữa. Các quý vị ăn cái loại cá sống của Nhật đó thì quý vị biết rồi đó. Cái người Nhật họ, dân số họ có chiếm khoảng có 2% dân số thế giới thôi, nhưng mà cái lượng mà cá thì họ tiêu đến 10% của cả thế giới. Các quý vị thấy là họ ăn cá như thế nào không? Bởi vì cái cá đó nó có cái chất là omega 3 đó. Cái chất này làm cho chúng ta sống lâu và khỏe mạnh nữa. Thì các quý vị trong cái thuốc bổ hàng ngày, các quý vị nên mua cái loại thuốc bổ mà có coi như là fish oil đó, mà nó có chất omega 3 đó, thì nó giúp cho cơ thể chúng ta và được khỏe mạnh hơn. Nhưng mà có cái đặc biệt như này là người Nhật họ ăn cơm, họ ăn rất là chậm nha. Và họ chia thành nhiều bữa ăn đấy, chứ họ không có ăn no một bữa đâu. Đó, khi mà họ ăn chậm ấy thì cái bao tử của họ rất là tốt và họ họ nhai được kỹ hơn. Thành ra xuống cái bao tử chúng ta thì chúng ta thấy là nó được tiêu hóa này dễ dàng hơn. Và cái nếu mà nói vào thức ăn á thì họ rất là trang trí nhẹ nhàng. Bích Ti có cách đây mấy năm Bích Ti ghé qua Nhật và được đi travel qua Nhật đó, thì đúng cái mùa hoa anh đào thì ở lại đó từ cả 4-5 ngày thì ăn được nhiều các món ăn của Nhật lắm. Thật ra mình chưa ăn quen lắm nhưng mà mình thấy họ ăn rất là healthy, rất là đơn giản nữa. Nó không giống như các món ăn ở bên Đại Hàn. Ở bên Đại Hàn ấy thì họ ăn bày la liệt ra đủ thứ món hết, nhiều món lắm. Nhưng mà bên Nhật mình đi travel nó mình ăn rất là giản dị, và cái đó là cái loại ăn traditional của Nhật, đó là như vậy. Và cái bữa ăn sáng của người Nhật đó họ rất là coi, rất là quan trọng. Họ ăn rất là đơn giản nhưng mà nó là cái bữa ăn sáng rất là quan trọng trong cái ngày của người Nhật đó. Thì bữa ăn sáng thì nó cũng gồm có như là họ uống, họ ăn súp miso này, xong rồi ăn cơm này, rồi các đậu hũ cũng như là rong biển, hoặc là trứng ốp la, hoặc là cá. Đó là những cái bữa ăn sáng của người Nhật nó là như vậy. Và nhất là họ không có ăn đồ ngọt nhiều nha. Mặc dù họ bán nhé, mình qua bên đó mình thấy là mình mua những cái gift, cái quà mà bánh trái mình đem về bên này đó, thì họ làm đồ ngọt nhiều lắm, nhưng mà thật sự ra người Nhật đó họ không có ăn, chính họ không ăn, họ chỉ bán cho du khách mà thôi. Nhiều khi Bích Ti đem mua về một ít quà bánh nên họ cũng, mình thấy mình ăn cũng là lạ thôi, nhưng mà nó cũng rất là ngọt, nhưng mà chính người Nhật thì họ không có ăn. Và họ đi tập thể dục rất là nhiều nha, mấy cô gái Nhật đó. Các quý vị thấy cô nào cũng thon thả hết không? Đó thì càng cái thế hệ sau này thì họ cao. Mấy cái em sau này nó lớn lên á thì nó biết ăn kiêng, rồi nó biết tập thể dục, thành ra nó rất là healthy nữa và nó đẹp nữa. Vâng, đó là cái phần mà Bích Ti muốn chia sẻ ngày hôm nay cho các em thính giả, nhất là giới phụ nữ chúng ta, để chúng ta có thể bắt chước những cô gái Nhật, phụ nữ Nhật, để chúng ta làm cái đẹp tuổi xuân của chúng ta, cũng như là có một cái sức khỏe khỏe mạnh. Trước khi Bích Ti có một cái lá thư thì Bích Ti trở lại chương trình cùng với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti với những cái chia sẻ của cô Bích Ti. Hàng tuần cô Bích Ti rất là đẹp, phụ nữ là phải đẹp phải không thưa cô Bích Ti? Và cái đẹp thì nhiều khi cũng làm cho mình tự tin hơn trong cái cuộc sống này. Và ngoài ra thì cũng ăn uống theo người Nhật thì nó cũng rất là tốt. Nhưng mà được cái này là họ ở ngay gần biển thưa cô Bích Ti, thì cá lúc nào nó cũng tươi, thì chắc chắn rồi cái omega 3 thì nó giúp cho con người mình, nhiều khi cái đó nó ăn cái đó giống như là, đặc biệt những đứa trẻ đó thì nó có vẻ thông minh hơn, nhưng mà ăn nhiều thì có lẽ cũng không có tốt. Ai ở gần biển thì thường ăn cá nhiều hơn, giống như là người miền Trung thì ngay biển á, tại vì cái cá nó tươi thì nó có vẻ là nó ngon hơn thưa cô Bích Ti. Nếu mà mình không có được ở gần biển thì cái Nhã Quyên thì không có thích cá lắm. Không biết là Bảo Quyên hay cô Bích Ti thích cá không, chứ Nhã Quyên thì không có thích ăn cá lắm.
Thì mình phải coi như là cái diet của mình là mình phải điều hòa, mình phải trung dung tất cả, thấy không? Mình thì mình không có gần biển, thành ra mình cũng phải nên mua cá. Mà phải mua cá mà ở các tiệm là mà mình của Mỹ đó, cô bây giờ cô cũng phải ăn ăn cá của tiệm Mỹ thì nó tốt hơn. Thứ nhất là tiệm Mỹ họ bảo đảm cái chất lượng hơn, và họ đem từ các nước mà không có bị ô nhiễm của giống như Việt Nam mình đem cá qua bên này ấy, cô bây giờ cô mua cá tiệm Việt Nam cô sợ lắm.
Cá ở Formosa cô biết tay.
Formosa đúng rồi, thành ra là từ ngày đó giờ cô không dám mua cá của Việt Nam nữa, phải nói thật nó là như vậy. Thành cô mua cá của mấy tiệm Mỹ không à, cá với tôm cô mua mấy tiệm đó không, và rất là cẩn thận trong vấn đề đồ ăn. Thôi kệ nó, mình tránh được cái gì hay cái đó, chứ còn thật ra số trời thì bắt mình đi lúc nào mình phải chịu đi thôi, nhưng mà mình tránh được thì mình tránh thôi, phải không ạ?
Dạ đúng rồi cô Betty. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty, và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào lúc 5 giờ ngày Chủ nhật trên đài 1600 AM. Và trong chương trình này, sau khi cô Betty chia sẻ những lá thư do những vị thính giả gửi đến cho cô, thì kính mong quý vị gọi vào đài qua số 817-899-4110 để góp ý trong chương trình. Và xin trở lại với cô Betty với lá thư tuần này thưa cô.
Dạ vâng, thì lá thư tuần này thì có một cái lá thư như thế này, xin quý vị lắng nghe và xin quý vị nhớ những chi tiết và quý vị gọi vào với số phone căn thủ của đài. Betty rất là cảm ơn những cái sự đóng góp của quý vị. Thưa cô Betty, tôi hôm nay mạo muội viết thư này để xin cô ý kiến, vì tôi vẫn thường nghe đài qua chương trình của cô. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có tâm sự để nhờ cô và quý ông bà nghe đài giúp cho tôi. Tôi xin cảm ơn cô và các vị rất nhiều. Thưa cô, tôi và chồng tôi qua Mỹ từ tháng 4 năm 75. Cũng như mọi người, chúng tôi phải gây dựng lại từ đầu. Chúng tôi tuổi đã về hưu sau mấy chục năm làm ăn vất vả, nuôi một đàn con 5 đứa lên người. Giờ đã có 5-6 đứa cháu nội ngoại đầy đủ. Tôi tưởng cuộc đời như vậy là từ nay chúng tôi yên phận tuổi già trên đất Mỹ. Không ngờ chồng tôi lại gây ra chuyện đau lòng này. Số là cách nay 5 năm, vợ chồng tôi có đi về Việt Nam thăm họ hàng. Cô em họ tôi còn ở Việt Nam. Chúng tôi về Việt Nam thì ở nhà cô em họ đó. Nó có một đứa con gái khá xinh xắn. Nó lấy chồng nhưng đã ly dị. Tôi không ngờ chồng tôi đã lăng nhăng tình cảm với cô cháu tôi và đã có một con trai 5 tuổi với nó. Chuyện đổ bể ra là cách đây 3 tuần, chồng tôi có nói ra hết sự thật. Họ giấu giếm kỹ quá nên tôi và các con tôi đều không biết. Chồng tôi có yêu cầu tôi là cùng đứng tên bảo lãnh cho cả hai mẹ con, cháu gái của tôi qua Mỹ để nó có tương lai cho thằng nhỏ, con của chồng tôi. Tôi đau lòng quá, tuổi chúng tôi đã thất thập cổ lai hy rồi mà phải hứng chịu cái cảnh này. Tôi không ngờ cái lần về Việt Nam chơi mà chồng tôi lại ăn nằm với đứa cháu gái để giờ mang hậu quả đau lòng này. Các con chúng tôi, chúng nó biết chuyện đều trách ba chúng nó, và chúng nó nói tôi không phải làm gì hết, cứ để ba chúng nó giải quyết. Thưa cô, tôi là người theo đạo Phật nên giờ này tôi không biết phải giải quyết việc này ra sao cho hợp với đạo làm người và với lương tâm của mình. Mong cô và quý vị giúp cho ý kiến, tôi có nên ký giấy tờ để cùng với chồng tôi bảo lãnh mẹ con cháu gái tôi qua Mỹ không, cùng với đứa con trai 5 tuổi của chồng tôi. Tôi rất mong sự trả lời của cô và quý vị rất nhiều. Kính chúc cô luôn khỏe mạnh. Kính thư bà Nhiên. Dạ tên là bà Nhiên ạ. Bà Nhiên đã viết thư cho chúng ta. Dạ không biết, Betty đọc mau không biết quý vị nghe kịp không ạ. Để cô trở lại cùng với các em Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty với cái chia sẻ của lá thư tuần này gửi từ bà Nhiên. Nếu như quý thính giả có nghe cô Betty chia sẻ trên đài, xin hãy gọi vào số phone là 817-899-4110 để giúp cho bà Nhiên gỡ mối tô lòng ngày hôm nay. 817-899-4110. Quý thính giả lúc mà gọi vào xin hãy kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây Bảo Quyên và Nhã Quyên. Sau khi tiếp cô Betty xong, cô Betty chia sẻ thì Bảo Quyên và Nhã Quyên sẽ bắt đường dây của quý thính giả ngay. 817-899-4110. Xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, mời vị thính giả trên đường line ạ.
Betty xin mời ạ.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110. 817-899-4110, kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho lá thư của bà Nhiên ngày hôm nay. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên và cô Betty gửi lời chào ạ. À.
Hello, xin mời vị
thính giả. Hello, chị Tư này, Betty ơi, có khỏe không? Bảo Quyên khỏe không?
Dạ vâng, dạ khỏe ạ. À.
Dạ, Bí Ti chào dì Tư khỏe ha, Bí Ti cũng ok, dì Tư ơi. Rồi, dì Tư đi chùa rồi phải không? Rồi bây giờ đáp góp ý giờ như thế nào đây?
Ờ, dì Tư có nghe rõ rồi.
Dạ.
Cái chuyện này đi về Việt Nam ba lăng nhăng quá chừng á, nhiều người bị lắm rồi, không phải có mình cô đó đâu. Dạ.
Dạ.
À, bây đúng giờ vậy đi, theo dì Tư có ý kiến như thế này nè. Cứ phết như ăn lê đi.
Ừ.
Rồi ổng làm gì làm. Mình là đừng có ly dị. Nếu ly dị ổng chụp cái cớ đó mới lo là ổng là độc thân này kia nọ. Ổng đem giao mau lắm. Cỡ này bây giờ khó khăn lắm. Đem người qua không phải dễ đâu. 5-10 năm nữa còn chưa qua được nữa. Con ổng là con ổng chứ. Con mình là con mình. Đừng có lo lắng gì hết á. Đừng có buồn gì hết á. Ai dính vô cái chuyện này là không buồn mấy tí.
Dạ.
Giờ nhưng mà mình bán cái buồn đó, biết đã là buồn rồi mà làm buồn thêm nữa làm gì cho con cháu mình có đầy đủ gia đình. Cái đó, ổng muốn nuôi ai nuôi, ổng muốn về, chuyện về của ổng. Ổng đi về, cái ổng đi hết tiền thôi. Còn mình có tiền, mình cái sung sướng ở đây đi cô ơi. Chị Tư có lời khuyên chắc chắc vậy đó.
Ừ. Bây còn cái thằng nhỏ sao dì Tư?
Hả?
Thằng nhỏ con của ông giờ sao? Bây giờ ông muốn đưa nó qua
giờ
làm
sao? Để cho ông lo.
Ông lo
mình
nhưng
lo
mà bị vấn đề bây giờ ông
hai
người dạ đâu có tài chánh đâu mà lo nổi. Bây giờ nhất là cái chính sách của ông Trump, tổng thống Trump bây giờ cũng khó lắm. Phải
khó
có lắm. Giấy tờ chứng minh đàng hoàng và phải có cái tài chánh cái này nữa.
Dạ, đừng có lo cô ơi. Dì Tư chắc chắn là cô lo lắm, nhưng mà lo rồi mang bệnh ra thôi. Rồi ai lo cho mình? Bây giờ mình lo cho đời sống của mình, sống được bao nhiêu năm nữa thì sống nha cô. Bí Ti nói nãy dì Tư thích ăn cá quá chừng luôn, xem mình đó.
Dạ, yeah. Dì Tư đi mua cá bữa nay đi nghe, chắc hôm nay nhiều người nghe, chắc đi mua cá vì lại mua trà xanh đó.
Một phao, ăn vậy mấy ngày hai ông bà.
Dạ. Yeah.
Nước lên rồi làm nước mắm hay là chiên lên rồi ăn với rau luộc này kia nọ.
Ừ.
Ăn nấu canh chua này kia nọ. Dì Tư gà cũng không thích rồi. Thịt heo cũng không thích rồi. Nghe nói bệnh lắm thịt heo thế này kia dì Tư cũng bỏ rồi. Bây giờ chỉ ăn cá mà không có ngán đâu bé Tư ơi. Được đi kho lên rồi xào mặn lên xào xả ớt đồ muối xả ớt lên ăn là đã lắm rồi Bích Ti ơi.
Dạ hôm qua gì Bích Ti là người đầu tiên đi mua cá, đọc cái bài đó rồi Bích Ti phải đi mua cá xong lên để ăn. Dạ
có bảy đồng
rồi
à. Ở chỗ này bán chỗ kia bán được cá tươi tươi đó.
Các sân bên quý vị tìm cái chỗ nào mà nó bán Mỹ nó bán mà nó bán sale đó, có một tuần này chỗ này bán sale bị kia bán sale.
Nó không phải hôi thối đâu, lâu lâu rồi nó làm cái gì đó nó sale đó.
Dạ.
Thôi dì Tư để quý vị ra đi về cô ơi, dì Tư có lời khuyên chắc chắn như thế này đó. Không lo, 10 năm nó cũng chưa qua được nó, trời ơi, đâu có dễ dàng, kệ nó muốn về cho nó về.
Dạ
không
vâng.
Phải dì Tư suối. Mà bây giờ cô có bắt buộc làm được cái gì nữa cũng không được đâu. Nó đã mê nhau rồi, kệ nó. Nó đẻ đứa hai đứa, kệ nó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư.
Cái chuyện mà lo cho con cháu ăn học giỏi này, con cháu mau lớn này, mai mốt làm bà cô. Rồi, cái đó là lãnh đủ.
Dạ rồi, dì Tư như vậy là dì Tư phớt tỉnh ăn lê ha.
Không phải phớt thỉnh ăn lê mà lo cũng vậy à bác Ti ơi.
Dạ dạ
dạ cái lo đó bác lo cho ổng đi, ổng muốn làm gì làm kệ, ổng nói gì nói mình không hiểu. Không biết anh muốn nói gì tôi không hiểu, tôi hiểu cho con cháu tôi đầy đủ được rồi anh. Đầy đủ được rồi, còn anh muốn lo cho ai anh lo kệ anh. Nói cho nó vậy đi.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Dì Tư xuống đường dây nha quý vị ơi. Ráng vô cho ý kiến cho bà rắc rối lắm rồi đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư rất nhiều.
Dạ,
bà
cảm ơn dì Tư ạ. Dạ.
Xin được kính mời vị khán giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Dạ Bích Ti nghe đây.
Dạ tôi tên Andy, chào cô Bích Ti với là chào Nhã Quyên.
Dạ Andy. Dạ chào anh Andy.
Dạ
Ủa, đi ra ngoài tè thì nghe có cô Bích Ti nhắc đến cá sò mình nên nghe sốt cà chua nên cũng thấy thèm.
Dạ. Thôi mà dạ, mình thì, cái đi, dạ.
Dạ thì nói chung cũng Andy cũng có một cái ý kiến nhỏ nhỏ thôi. Thì theo như lời cô dì Tư thấy cũng đúng. Thật ra ông đó theo định luật nhân quả đề, nếu ông theo giáo lý Phật giáo thì ông biết rằng ông gây quả thì ông gây nhân thì gặp quả thì thôi. Thì ông biết ông tạo ra nghiệp chướng thì ông phải biết cách để ông giải nghiệp. Đó là theo cái định luật của nhà Phật là vậy đó, cái giáo lý nhà Phật là vậy đó. Thế còn cái cô kia vợ của ông thì cũng có cái trách nhiệm ông gây ra chứ phải không phải là cô kia. Thành ra cô kia không cần gì phải lo mà không cần gì phải quan tâm nhiều gì nhiều. Cái đó là đâu phải là lỗi cô đó tạo ra đâu, không phải cái quả, cái nhân tạo ra là bởi vì ổng chứ không phải là vì cô.
Ừ, dạ. Yeah. Có một lần đi về Việt Nam thôi mà đã gây cái nghiệp rồi, thiệt mệt ghê ha.
Dạ, thì tối đời là vậy, thì mấy ông mà lớn tuổi hay về Việt Nam lăng nhăng mà cuối cùng đợi nước tới chân rồi bắt đầu mới là... Mà lúc một khi một mình làm cái gì thì mình sẽ biết nó sẽ xảy ra vào ngày mai. Nếu mình biết nhưng mình làm cái gì hôm nay á thì mình biết nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Mình không thể giấu được.
Dạ, mà có cái kẹp là không ngờ mà về nhà cô em họ mà lại dính như vậy, dính với cái cô cháu thì đâu có ai ngờ mấy cái chuyện đó đâu.
Dạ, nếu ông đó đi theo Phật giáo thì ông biết những gì ông làm trước đây mấy chục năm, ông nghĩ ông làm cái ông sẽ nghĩ sẽ có một ngày cái học cái quả sẽ xảy ra, không tránh đường trời. Mình làm cái gì mình biết tương lai có nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình là cái chết, mình biết ngay à. Những hành động mình làm hôm nay có nghĩa là mình sẽ biết ngày mai nó sẽ xảy ra những điều không tốt rồi. Nếu ông dám làm như vậy thì theo em nghĩ thì để ông tự ông đã tạo ra nghiệp thì ông để là người ông đi giải nghiệp thôi. Dưới bên không biết cô Bích Ti là Phật, người Phật giáo, em thì là người Phật giáo nên tin rằng chỉ có mình mới là người đi dạy nghiệp cho mình thôi. Mình nếu mà mình có nghiệp chướng quá nặng thì mình là người đi tu tập và mình làm những việc thiện để mà mình giải quyết cái vấn đề của mình thôi.
Tức là bây giờ Andy nói là nhiên không cần phải làm cái gì hết, không cứ cần suy nghĩ gì hết, kệ ông muốn giải quyết sao ông giải quyết sao mà.
Dạ, vì bà Nhi cũng có 5 đứa con, cũng nói chung là ngoan, mấy đứa con cũng là tài như vậy. Bà cảm thấy hạnh phúc như vậy là thấy cũng đủ rồi. Còn tâm thì giờ nếu thay vì để thời gian hoặc là suy nghĩ về cái chuyện đó thì mình để tâm là Phật Pháp. Đó, mình giữ cho tâm tâm được an lạc, khỏe mạnh, tâm hồn mình khỏe mạnh lúc tuổi già. Vậy thôi à, theo đó là ý kiến của Andy.
Dạ vâng, dạ cảm ơn Andy.
Rồi cảm ơn Andy nha, chị Bích Ti cảm ơn Andy rất là nhiều.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên Bảo Quyên xin phép quý thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.